Khối G7 thảo luận về Ukraine sau khi Hoa Kỳ tái khởi động viện trợ cho Kiev và Việt Nam có thêm hai đối tác chiến lược toàn diện ở khu vực Đông Nam Á là chủ đề của hội luận thứ 5 ngày hôm nay 13 tháng 3 năm 2025 của VOA Tiếng Việt với các khách mời tham dự từ Hoa Kỳ và hải ngoại cùng bình điểm thảo luận một số diễn biến sự kiện và vấn đề nổi bật được quan tâm trong tuần. Kính thưa và kính chào quý vị khán thính giả. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn các vị diễn giả khách mời. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường từ Houston, Texas. Ông là người đã từng học tập, sinh sống và làm việc tại Kiev và Ukraine từ năm 1990. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ California, luật sư Vũ Đức Khanh từ Ottawa, Canada, kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ California, luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hanau và nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Và kính thưa quý vị, như VOA Tiếng Việt tuần này có đưa tin thì các ngoại trưởng từ nhóm các nước công nghiệp hàng đầu G7 sẽ họp trong nhiều ngày tại Quebec, Canada, bao gồm các cuộc họp tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh Ukraine, Nga-Ukraine và giúp đỡ Ukraine trong cuộc chiến kéo dài 3 năm chống lại cuộc xâm lược. Các cuộc đàm phán diễn ra sau quyết định của Hoa Kỳ về việc nối lại chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ an ninh cho Ukraine sau khi các quan chức cấp cao của hai nước gặp nhau tại Jeddah, Saudi Arabia. Và sau gần 8 giờ đàm phán, thì hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 3 năm 2025, như quý vị biết, thì Ukraine đã tuyên bố sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ về lệnh ngừng bắn tạm thời ngay lập tức trong 30 ngày trong cuộc chiến với Nga và tùy thuộc vào sự chấp thuận của Điện Kremlin. Thì theo dõi các chuyển động này, đặc biệt là liên quan khối G7, G7, thì quý vị có bình luận gì? Và ngoài ra thì theo quý vị, liệu là Nga có chấp nhận cái đề xuất được Hoa Kỳ đưa ra sau cái cuộc đối thoại giữa Mỹ và Ukraine vừa diễn ra ở Trung Đông hay là không? Hay thế nào? Thì trước hết chúng tôi xin mời từ Houston, Texas, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường.
Dạ, kính chào anh Quốc Phương, quý đài VOA và cùng tất cả các quý diễn giả tham gia cuộc hội luận hôm nay. Xin kính chào các quý khán giả của đài nữa. Theo tôi là chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình. Đó là cái điều mà nhân loại tiến bộ này đều mong muốn, đặc biệt là Ukraine. Đất nước đang bị cộng xích Nga xâm lược đã hơn 11 năm nay rồi, đặc biệt là 3 năm gần đây của cuộc chiến. Nhưng Ukraine mong muốn là hòa bình phải đúng nghĩa của nó, chứ không theo cái sự mà gọi là đầu hàng mà chính quyền Trump đang cố là bức Ukraine phần lớn theo kịch bản của Nga. Và tôi còn nhắc lại là Ukraine chưa bao giờ xâm lược một quốc gia nào. Thậm chí Ukraine còn là quốc gia đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện nay đồng ý giải giáp hoàn toàn vũ khí hạt nhân từ cái cường quốc hạt nhân thứ ba trên thế giới với gần 1.900 đầu đạn hạt nhân chiến lược thành quốc gia phi hạt nhân như ngày hôm nay. Điều đấy nó cũng thể hiện ra cái lòng gọi là yêu trụng hòa bình của Ukraine. Nhưng tất nhiên họ không ngờ rằng đời không như mơ rồi. Tôi đã từng sống ở 30 năm ở Ukraine nên tôi thấy đa số người Ukraine rất hiền hòa và cả tin nữa. Thậm chí họ dễ bị người khác là lấn lướt mình. Tôi nghĩ rằng đây có thể là do nền văn hóa chính thống giáo của họ đã ảnh hưởng đến tính cách họ. Thì chúng ta được biết là ba nước lớn là Mỹ, Nga, Anh ấy, đã đứng ra đảm bảo cái thỏa thuận Budapest năm 1994 này để giải trừ vũ khí hạt nhân của Nga và của Ukraine. Vì thế mà khi mà Nga mà vi phạm ấy, thì hai nước kia là có trách nhiệm phải bảo vệ. Và đây tôi xin nhắc lại, đây không phải là việc Ukraine đi ăn xin ăn mày như nhiều người đang nói. Đây không phải là Mỹ, Anh hay quốc gia khác là như là con bò sữa để vắt ra chỗ kia nào, như nhiều người không hiểu biết họ quan niệm điều đó, mà đây là cái trách nhiệm lịch sử. Bởi vì cái nguyên thủ quốc gia nào mà bộ tín rũ bỏ cái trách nhiệm này thì đồng nghĩa là với việc phản quốc, tại vì là phản bội lại chính đất nước dân tộc của mình, phản bội lời hứa mà chính những cái thế hệ đi trước họ đã hứa nguyện được đó rồi. Đây nó không phải trò đùa hay là công việc con buôn để bán rẻ lương tâm và các nguyên tắc giá trị, nguyên mà cái nguyên tắc giá trị đã sinh ra đất nước của quốc gia đó và giúp Ukraine lúc này nó khác hẳn với cái giúp Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa hay Afghanistan. Tất nhiên là điều đấy nó không nghĩa là Mỹ, Hoa Kỳ, Mỹ và các nước ấy phải đáp ứng tất cả mọi yêu cầu bất hợp lý của Ukraine, hiển nhiên thế vậy. Và nói dối bộ tín phá giao ước độc tài hữu chiến nó sẽ dẫn đến kết quả là mất tất cả luôn, mất đồng minh, thêm thù oán và thúc đẩy thế giới là chạy đua vũ trang, đặc biệt là vũ trang hạt nhân như ngày nay chúng ta đang thấy. Và nó nguy hiểm nữa, nó kích động cái lòng hận thù qua các cuộc chiến tranh như là thương mại, quân sự hay chiến tranh hỗn hợp, nó sẽ làm cho hoàn toàn mất hết uy tín ảnh hưởng trên cả thế giới vì mất các giá trị nền tảng xây dựng cái tính cách dân tộc này để mà sẽ phải phá sản như một cường quốc. May thay là ở Mỹ này vẫn còn những thế lực có đường chi trong nước đảng và không cho phép bỏ rơi quen nước này, và lòng vua trong tay thiên chúa như dòng nước chảy đấy, và thế lực ngầm phía Sherman sẽ không thể hoàn toàn là tạo yếu tố quá được. Ngày 28 tháng 2 vừa qua thì theo tôi cái thảm họa ngoại giao đấy nó như phép thử cuối cùng của Việt Nam với Mỹ thời tổng thống Donald Trump 2.0 để cho cả thế giới đều biết, chứ không phải là còn đoán già đoán non nước Mỹ sẽ như thế nào nữa. Và châu và Ukraine đã quyết định là phải tách dần ra khỏi ảnh hưởng của Mỹ mà Mỹ đã thành công áp đặt sau Thế chiến 2 rồi. Và Ukraine phải nhún nhường lúc này bởi vì Ukraine đang ở vị thế rất là yếu về quân sự với Nga. Tuy là Ukraine không bỏ từ bỏ là yêu sách chủ quyền lãnh thổ đâu. Và cuộc đàm phán vừa qua đấy về tạm thời ngừng bắn đấy, nó khởi đầu từ Nga, từ Ukraine trước, bởi vì là Ukraine sẽ thấy là Ukraine sẽ đồng ý dễ dàng hơn. Và tất nhiên như một quốc gia yêu chuộng hòa bình thì Ukraine đã nhanh chóng đồng ý 8 tiếng đồng hồ rồi là việc này, và lệnh ngừng bắn tạm thời 30 ngày với khả năng gia hạn. Và bây giờ chúng ta xem là cả thế giới đang nín thở để xem là Nga sẽ làm cái gì, bởi quả bóng đang ở bên sân Nga. Nhưng theo tôi là Nga sẽ chưa đá vội đâu, mà Nga sẽ trì hoãn và cho thời điểm thích hợp mới ra tay. Và Tổng thống Mỹ đã là cái người đã đảm bảo cho cái lệnh ngừng bắn này nên tình hình rất là căng với hai bên. Đối với Ukraine thì cái lệnh ngừng bắn này nó không phải là đóng băng chiến tranh, nhưng nó là cái nỗ lực để tiến tới và chấm dứt chiến tranh trên nền tảng mà Ukraine đòi hỏi phải công bằng cơ. Dù không muốn đâu, nhưng cái lệnh này theo tôi là có lợi cho Ukraine hơn trong hoàn cảnh này để phục hồi và tái triển khai lại quân đội và bổ sung thêm vũ khí, và thêm nữa là khẳng định tô đậm cái gọi là cái hình ảnh của mình trên thế giới là thiện chí hòa bình của mình, đặc biệt là Ukraine cần phải nhún nhường Mỹ trong lúc này nữa. Và sự nghiệp ngừng viện trợ quân sự của Mỹ những ngày vừa qua đấy, đặc biệt là thông tin tình báo đã gây thiệt hại rất là lớn đối với Ukraine, mà Ukraine phải mất một thời gian mới phục khắc phục được. Còn đối với Nga thì lệnh ngừng bắn là như cái bẫy rất là khó đối với Nga, vì là nếu từ chối ngay thì thể hiện ra là Nga không muốn hòa bình gì cả. Lúc ấy là Mỹ và châu Âu sẽ có cớ để trừng phạt Nga nặng nề thêm, tăng cường thêm trừng phạt. Và ngoài việc kinh tế tài chính thì là con cớ mà Mỹ sẽ viện trợ quân sự sẽ mạnh hơn cho Ukraine. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy là Nga đang cái trên đà tiến quân trên tất cả mặt trận, vừa rất chậm thôi. Và vì vậy mà Nga sẽ đòi hỏi phía Mỹ những cái điều kiện rõ ràng là có lợi hơn cho Nga. Ví dụ như phi quân sự hóa này, Ukraine hay đòi hỏi cái lãnh thổ chiếm được đấy, và cấm vào NATO ấy, tức là những cái yêu sách mà bắt Ukraine phải đầu hàng. Và theo tôi là có khả năng là Nga sẽ tấn công rất lớn trước cái lệnh ngừng bắn này để hủy hoại tối đa tiềm lực của Ukraine, rồi họ sẽ tùy theo tình hình ứng biến thôi để mà bắt Mỹ phải bắt Ukraine vào đàm phán kết thúc chiến tranh theo lộ trình của Nga nhiều hơn ạ.
Vâng, tiếp theo thì từ Ottawa của Canada, chúng tôi xin mời luật sư Vũ Đức Khanh có ý kiến của mình. Xin mời ông.
Vâng, đầu tiên xin cảm ơn anh Quốc Phương đã cho tôi có cơ hội tham gia chương trình với tất cả quý vị diễn giả nơi đây, và xin cảm ơn khán thính giả của chương trình hội luận của VOA đã tham gia thường xuyên ở đây để mà lắng nghe những ý kiến cũng như là trình bày những cái quan điểm của mình. Rất cảm ơn anh tiến sĩ Nguyễn Minh Cường đã lược khái quát về cái tình hình của chiến trường của Ukraine. Điều đầu tiên tôi muốn nói rằng là hòa bình không phải là quỳ gối, hòa bình không phải là có một bên thắng và bên thua. Hòa bình thực sự là hai bên tham gia cuộc chiến nhìn nhận rằng chúng ta không thể giải quyết bằng vũ lực, mà chúng ta phải tìm cái cách để mà chung sống với nhau và cùng nhau xây dựng một cái thế giới tốt đẹp hơn. Thì điều đầu tiên ở đây chúng ta cần phải khẳng định lại rằng là Ukraine không phải là cái quốc gia khai chiến này, cho nên không phải đòi hỏi ở Ukraine là có hòa bình hay không có hòa bình. Vấn đề là ở ông Putin đã khai chiến, và giống như anh tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường có nói rằng nó bắt nguồn từ năm 1991 và cái thỏa thuận của Budapest năm 1994 là trách nhiệm của các cái cường quốc lớn là Mỹ và Anh đã không làm tròn, và do đó mà nó mới có cái cuộc chiến ngày 24 tháng 2 năm 2022, và chúng ta đã trải qua 3 năm trong vấn đề này. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đầu tiên là tôi không đồng ý với cái cách tiếp cận của chính phủ Hoa Kỳ. Khi ông Zelensky nói rằng là ông Zelensky và Hoa Kỳ đã đồng ý về cái lời đề nghị đình chiến trong vòng 30 ngày, rồi để cho Hoa Kỳ thương lượng trực tiếp với Nga. Tôi thấy cái điều này nó vô lý về mặt luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ không phải là một nước tham gia vào trong cái cuộc chiến này. Hoa Kỳ và các cái đồng minh trên thế giới chỉ ủng hộ cho Ukraine trong vấn đề trong cái cuộc chiến tự vệ trước sự xâm lăng của Nga. Tôi đồng ý rằng là Hoa Kỳ đóng một cái vai trò rất là quan trọng để giải quyết cái cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng mà thái độ của chính quyền Hoa Kỳ đi thương lượng trực tiếp với Nga, điều đó là coi thường hết tất cả những cái chuẩn mực về luật pháp quốc tế. Cái sự đàm phán về hòa bình phải thực sự là đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Trên bàn đàm phán đó không ai ngoài Nga và Ukraine. Dĩ nhiên tất cả các quốc gia khác có thể tham gia với nhiều tư cách khác. Chứ trên bàn đàm phán không thể có Hoa Kỳ đứng đại diện cho Ukraine để mà đàm phán về vấn đề hòa bình cho Ukraine. Điều thứ hai thì tôi cũng nói rằng là đồng ý là Mỹ, chính quyền của ông Donald Trump có thể là mong muốn có một cái giải pháp để ổn định ở Âu Châu với Nga. Điều đó là hoàn toàn hợp lý, và do cái cuộc chiến từ ngày 24 tháng 2 2022 nó dẫn đến một cái vấn đề là Hoa Kỳ và Nga đã có những cái cắt đứt về bang giao, thì bây giờ họ bình thường hóa qua quan hệ. Vấn đề đó là quan hô không thể nào mà trì hoãn được. Tôi nghĩ rằng là ông Putin sẽ đề nghị tiếp tục đàm phán về vấn đề bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Mỹ. Nhưng mà về cái vấn đề đình chiến hay là đàm phán về hòa bình thì ông Putin có thể sẽ đưa ra một số những cái quan điểm khác. Và ngày hôm qua là 12 tháng 3 thì ông ngoại trưởng của Nga là ông Lavrov đã có trả lời cũng khá dài, gần một tiếng rưỡi, với một cái nhóm các cái nhà báo blogger trên mạng này kia của Mỹ tới. Thì trong đó là họ cũng đã đưa ra rất là rõ những cái quan điểm của họ về vấn đề này. Thì tôi muốn tóm tắt lại để trước khi nhường lại cho tất cả những diễn giả khác có cơ hội trình bày. Tôi nói thứ nhất, hòa bình của Ukraine chỉ có thể giải quyết được khi Nga rút ra khỏi hết tất cả cái vùng lãnh thổ của Ukraine trong giai đoạn hiện tại. Điều đó là cái điều khẳng định đầu tiên, là phải có cái sự chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Vấn đề của các cái vùng như là Crimea hay là vùng miền đông của Ukraine, hai cái vùng mà gọi là hai nhà nước mới đó, nhà nước ở Luhansk với ở Donbass, thì vấn đề đó là được tổ chức trong cái khuôn khổ của một cái nước Ukraine tương lai, và cái đó sẽ thông qua những cái đảm bảo về quốc tế cũng như là đảm bảo trong cái hiến pháp của Ukraine trong tương lai. Điều này ngày hôm qua ông Lavrov cũng có đề nghị, và tôi nghĩ rằng đó là một cái vấn đề về mặt pháp lý, đó là cái vấn đề rõ ràng nhất. Quyền tự trị quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Ukraine phải để cho người dân Ukraine tự quyết định, trong đó có sự tôn trọng tất cả các cái thành phần đang ở những cái vùng mà gọi là có sự tranh chấp. Đó là cái nguyên tắc cơ bản. Cái nguyên tắc cuối cùng là Ukraine cần cái sự ủng hộ của thế giới. Và tôi rất là vui mừng là Canada trong vai trò chủ tịch của G7 trong giai đoạn hiện tại, và đang có cuộc họp của các cái ngoại trưởng ở thành phố Charlevoix của tỉnh bang Quebec. Nơi đây là một cái nơi mà tôi nghĩ rằng nếu quý vị có tới đây thì sẽ thấy cái sự thanh bình ở nơi đây. Và tôi hy vọng rằng năm cái chương trình nghị sự của G7 đưa ra, lấy chương trình đầu tiên là về vấn đề bàn về cái vấn đề là ủng hộ hay là yểm trợ cho Ukraine, thì tôi thấy rằng ở đây tôi nghĩ rằng quan điểm của Hoa Kỳ sẽ rất là rõ ràng, giống như những gì đã xảy ra mà chúng ta đã biết từ ngày 20 tháng 1 2025 cho tới giờ. Thì tôi nghĩ rằng là Âu Châu cũng như là Nhật Bản, mà điều tôi mong đợi nhất là Nhật Bản sẽ lên tiếng về cái vấn đề này, và sẽ có một cái liên minh không có Mỹ trong cái vấn đề này, để mà tiếp tục ủng hộ cho cái cuộc chiến ở tại Ukraine, để đi tới vấn đề hòa bình thực sự ở tại khu vực này, và cũng như là hòa bình của Âu Châu. Đó là quan điểm của cá nhân tôi.
Vâng, thế tiếp theo cái ý kiến vừa hai ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường và của luật sư Vũ Đức Khanh, thì chúng tôi xin mời tiếp theo kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ California nêu quan điểm của mình. Xin mời ông Đại Ngữ.
Nên Phương rất là nhiều. Tôi xin chào quý anh để tiết kiệm thì giờ. Tôi rất là mừng khi có những cái nhận định, nhận xét từ góc cạnh của pháp lý, từ góc cạnh của tình cảm của người dân. Đối với tôi thì tôi nhìn từ một cái góc cạnh mà theo tôi nghĩ nó có thể có sự đồng thuận, có thể không có sự đồng thuận. Thưa thưa quý anh, thưa quý khán giả của chương trình Anh Quốc Phương ở trên VOA, những lá bài, một cái cuộc chơi bài mà những lá bài tất cả mọi phe đều đã biết lá bài có cái gì, chỉ chờ một lúc lật những lá bài đó lên mà thôi. Và thưa, như là luật sư Khanh có nhấn mạnh trong cái phần phát biểu của anh, là ông ngoại trưởng Lavrov có một buổi phỏng vấn, và tôi nhìn cái buổi phỏng vấn đó không phải là một buổi phỏng vấn bình thường, mà một buổi phỏng vấn Nga đặt nặng lên những cái giao tế ngoại giao và những hiệp ước không thành văn để xác định một vị trí, có thể chuẩn bị cho vị trí của mình hoặc là cứng hoặc là mềm mà không trở ngại cho lời phát biểu của mình. Trong đó tôi nghĩ rằng là ông Lavrov là một người đã làm ngoại trưởng cho Nga từ năm 2004, có nghĩa là 22 năm, một vị ngoại trưởng lâu đời nhất trên thế giới, phải không ạ? Ngoại trừ ở Cambodia. Nhưng mà ông ta có những cái không phê phán một cách rất là tự nhiên, rất là thân mật, để đưa ra những tuyên bố từ ông James Baker, từ hồi ông Donald Reagan, những cái lời hứa và những cái từ chối. Và đặc biệt nhất, ông ta gửi một cái tín hiệu, có nghĩa là có thể sự phân cực giữa Nga và Trung Quốc là cái điều mà chưa chắc có thể làm được. Chưa chắc có thể làm được. Đó là những cái tín hiệu. Tôi không coi đó là quyết định, tôi coi đó là tín hiệu. Trong ngoại giao, tất cả các bên đều phải ép cả. Và cái người mà sẽ thấy rằng cái nào có lợi nhất cho Ukraine là ông Zelensky và nhân dân Zelensky. Những cái gì có lợi nhất cho Nga là ông Putin và nhân dân của Nga. Họ sẽ cố gắng để đạt càng nhiều càng tốt. Thành ra khi tôi nghĩ rằng ông Mỹ này đã làm một cái điều mà rất là quan trọng trong 80 năm là phải trút gánh nặng của Âu Châu và trút gánh nặng của Trung Đông để chuyển lực lượng để đối đầu với một đối lực. 1972 ông Nixon và Kissinger bắt đầu thì đối lực đó chưa được đáng gọi là đối lực, nhưng mà 50 năm sau thì cái đối lực đó trở thành là một đối lực đáng ngại, ảnh hưởng tới vị trí lãnh đạo toàn cầu. Tôi phải dùng cái chữ đó. Hồi trước thì lãnh đạo toàn cầu một cách trực tiếp, và trong cái thế kỷ mới tôi nghĩ sẽ là lãnh đạo toàn cầu theo một cái phương thức khác, ít có provocative, ít có lộ liễu. Thành ra thưa quý anh, chiến tranh của Ukraine, tôi rất là mừng khi ông Zelensky chấp nhận những điều đó, và ông Marco Rubio ở Riyadh ở bên Saudi Arabia cũng đã có những cái tiến bộ. Và tôi nhìn Mỹ ở trong cái ván bài này như là một cái người đã từng trong cuộc chơi và muốn rút ra khỏi cuộc chơi đó để đi đánh một ván bài khác lớn hơn. Thành ra đối với tôi, ông Trump và Mỹ đã thành công khi EU, tức là Liên hiệp châu Âu, đã bằng lý do này, bằng lý do nào bị áp lực này hoặc áp lực kia, đã trở thành là một cái lực lượng tự mình đứng vững, thoát khỏi quan điểm của 80 năm. Và Trung Đông cũng như vậy. Và tôi nghĩ rằng đây là cái lúc mà cá nhân của tôi thì tôi muốn dồn lại để mà suy nghĩ về những cái ảnh hưởng và những cái mũi dùi chiến lược có thể ảnh hưởng đến vùng Đông Nam Á. Là tại vì đối với tôi, lột kiểu nào nữa thì trong sau lưng tôi vẫn có hai chữ VN, phải không ạ? Thành ra tôi vẫn nặng lo về, nghĩ về vấn đề đó. Nhìn từ góc cạnh ngoại giao, đây là một ván bài tất cả mọi bên đều biết cả. Và đây đã tới lúc nếu không có ông Mỹ để mà vỗ bên này xí, hỏi bên kia một xí, thì sẽ không bao giờ xảy ra cái tình trạng ngưng chiến. Là tại vì hai bên vẫn vì quyền lợi riêng của mình và đã cố gắng để mà tiếp tục một cái phương sách nó trong ngôn ngữ ngoại giao nó gọi là warmonger, có nghĩa là chỉ biết giải quyết bằng chiến tranh, chỉ biết giải quyết bằng chiến tranh. Và đây là lúc mà tôi nghĩ Mỹ đạt được những mục tiêu số 1, Liên minh châu Âu tự lực, thoát khỏi cái ám ảnh của một cái thỏa thuận 80 năm. Thứ hai, Trung Đông có thể trở thành là mũi dùi tương đối không chính thức và có những cái lực lượng của Do Thái và những cái thân hữu của họ giải quyết. Nhưng mà cái người có sức mạnh thứ hai trên thế giới là Trung Quốc thì bắt buộc Mỹ phải như vậy. Thành ra đối với tôi, cái này là một cái tính toán về ngoại giao. Cảm ơn.
Vâng. Trước khi chúng tôi mời các vị khách còn lại mà chưa phát biểu, nếu mà muốn có khi kiến bình luận gì đấy thì chúng tôi xin phép giới thiệu một hai cái ý kiến mà quý vị gửi cho chương trình ở đây. Một quý vị có danh khoản là Toàn Lê hay Lê Toàn nói rằng là bao giờ Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin ngồi với nhau ký hay không thì mới chính thức rõ ràng. Và vẫn vị này nói rằng là Tổng thống Trump thì vẫn đang rung cây. Một ý kiến khác của quý vị có danh khoản là Hoàng Vũ thì nói rằng là ông Trump giờ phụ thuộc vào ông Putin. Còn qua cái kênh Facebook của chúng tôi đấy, của VOA tiếng Việt đấy, thì quý vị có danh khoản là Mặt Trời thì nói rằng là ông Donald Trump mà vị này dùng cái từ tức là đi đêm gì đó. Vâng. Với đây nó cứ nhảy như này. Vâng, xin lỗi quý vị. Vâng. Mà đi đêm với ông Putin thì ông Donald Trump không thể đánh kinh tế Trung Quốc được, vì Cộng sản Trung Quốc càng khó khăn thì họ càng co cụm và đoàn kết. Đại khái ý kiến như vậy. Vâng, thì thưa các vị khách mà chưa phát biểu đấy ạ, và thì sau khi quý vị đã nghe cái ý kiến trước đó thì không biết quý vị có muốn có cái bình luận nhanh gì hay không ạ? Thì quý vị nào có muốn, vâng, chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Đài trước vì thế giơ tay, sau đó chúng tôi xin mời ông Lê Minh Nguyên. Vâng.
Vâng, tôi chỉ muốn phát biểu ngắn gọn thôi. Thứ nhất ý, để mà đạt được cái thỏa thuận hay là cao hơn ý, là cái hiệp định hòa bình giữa Nga và Ukraine thì chắc chắn là một tiến trình rất là dài. Nhưng mà để có được cái thời gian để hai bên Nga và Ukraine thảo luận với nhau dưới sự bảo trợ của Mỹ và châu Âu ấy, thì trước hết tiên ý, là cần phải có lệnh ngừng bắn. Thì một điều rất là mừng ý, là phía Ukraine đã đồng ý với và ủng hộ cho cái đề xuất ngừng bắn của Hoa Kỳ. À, bây giờ thì quả bóng đang đặt trong chân của Putin. Liệu rằng Ukraine sẽ đồng ý rồi? Còn bây giờ Putin nếu như chưa đồng ông đồng ý ngừng bắn 30 ngày rồi sau hai bên bắt đầu bước vào đàm phán á, thì đó là một điều tuyệt vời cho đất nước dân tộc Ukraine cũng như là những người dân lành của nước Nga. Nếu như ông chờ ông Putin không đồng ý và ông vẫn tiếp tục gia tăng cái áp lực tấn công vào lãnh thổ Ukraine như những ngày vừa qua á, thì vấn đề ở đây đặt ra là Tổng thống Donald Trump cùng với lại chính phủ Hoa Kỳ sẽ thực hiện những bước đi nào để mà buộc ông Putin phải ngừng bắn. Thì đây là cái điều mà chúng ta cần quan tâm. Liệu rằng chính phủ của Donald Trump có tăng cường viện trợ vũ khí mạnh hơn thời ông Biden hay không để mà tăng cường sức mạnh tối đa cho Ukraine buộc ông Putin phải ngừng bắn. Thì đấy là cái điều mà chúng ta đang chờ đợi những cái quyết sách phía sau đó trước khi mà chúng ta nói đến những cái thỏa thuận về đàm phán hòa bình. Hồi chưa chưa thể có được những cái nội dung mà chúng ta nói chuyện hay những cái thông tin này thông tin kia, nó chỉ là chưa có một cái gì rõ ràng cả. Đầu tiên thì muốn có thỏa thuận hòa bình nó phải ngừng bắn trước, ngừng bắn làm sao để hai bên ngừng bắn để tiến tới thỏa thuận, đó là điều quan trọng nhất ạ.
À, vâng, tiện thể thì khi ông luật sư Nguyễn Văn Đài có đề cập vấn đề về ngừng bắn ấy, thì chúng tôi cũng muốn hỏi thêm. À, tất nhiên là tiến sĩ Lê Nguyên có thể có cái ý kiến riêng của mình, tùy thì tùy ông. Thế nhưng mà người ta cũng hỏi rằng là với cái đường biên giới giữa Nga và Ukraine nó khá là dài như thế, thì bây giờ chỉ riêng nói cái khiêm tốn thôi, là nếu như có một cái lệnh ngừng bắn, chẳng hạn nếu được đồng ý với nhau, thì cái việc duy trì nó có dễ dàng hay là không? À, khả thi hay không? À, thì tôi xin mời ông Lê Minh Nguyên tiếp theo. Vâng.
Dạ vâng.
Vâng, cái à, tôi
Vâng.
nói anh Lê Nguyên nói.
Đó, xin mời ông Lê Minh Nguyên ạ.
Dạ, và để trả lời Quốc Phương á, thì tôi có thể khẳng định là rất là không dễ dàng. Không dễ dàng là bởi vì á, là Nga đó, qua những cái cuộc nói chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy á, là rõ ràng là bên Ukraine họ có thiện chí, là họ là nạn nhân và họ muốn có hòa bình, họ có thiện chí để mà là có một cái cuộc ngừng bắn. Và bên anh em nãy giờ thảo luận cũng đồng ý là cái quả bóng hiện giờ nằm trong tay ở trong cái chân của ông Putin. Và bây giờ bên phía Nga nó đòi là bên phía phái đoàn Hoa Kỳ phải đến Nga để giải trình cái vấn đề này. Trong khi đó thì cái người mà gây ra cái cuộc chiến tranh này á, tức là giống như chúng ta có người bạn đi một người bạn rất là hiền từ đi ra đường bị một thằng du đảng đánh. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta khuyên người bạn là phải nhịn nhục đi để mà nó có hòa bình với thằng du đảng, trong khi thằng du đảng nó đánh là nó muốn tiếp tục đánh thêm, là bởi vì hiện giờ Nga, cái lập trường của Nga thì nếu chúng ta thấy thì rất là rõ ràng, là Nga là thứ nhất là muốn lấy đất của Ukraine càng nhiều càng tốt. Nga chưa không công nhận Ukraine là một quốc gia mà là lãnh thổ của Nga. Thành ra bây giờ trước mặt là lấy 4 tỉnh cái đã, và kế đó nữa là nếu mà có ngừng bắn thì chỉ là tạm thời để mà tiếp tục. Và khi Nga mà nói chuyện với Hoa Kỳ thì nó có nói rõ là quần Nga là muốn giải quyết với Hoa Kỳ, không phải là chuyện Ukraine không, mà phải ngồi ngang với Hoa Kỳ để nói về những cái chuyện của thế giới, trong cái vấn đề mà gọi là chia sẻ thế giới theo cái quyền lực của hai đại cường, tức là Nga muốn có tầm dốc của mình là ngang với Hoa Kỳ để mà đặt vấn đề thế giới. Mà trong khi đó thì Nga cũng nói rõ là khi nếu mà có ngừng bắn thì là cái quân đội của Âu Châu cũng không được vào Ukraine và cũng không có cái vấn đề bảo đảm an ninh. Mà trong khi đó thì Ukraine, cái vấn đề mà những chuyện gì xảy ra thì chúng ta thấy rõ là Ukraine qua cái những sự mà ép của bên phía Hoa Kỳ thì Ukraine không nói ra nhưng mà rõ ràng là đã chấp nhận mất đất. Nhưng mà cái vấn đề lo lắng lớn nhất của Ukraine là cái vấn đề là an ninh sau đó. Khi có hòa bình rồi là liệu đây là một cái sự dưỡng quân để mà tiếp tục đánh nữa của Nga hay là một cái hòa bình lâu dài cho Ukraine. Và Ukraine nó muốn là có một cái hòa bình lâu dài. Chính vì vậy thì Ukraine mới coi như là phải ông Trump ông muốn có khoáng sản thì Ukraine nhường, và Ukraine tiếp tục nhắc nhở là hòa bình có là phải là có một cái vấn đề lâu dài bảo đảm an ninh cho Ukraine, mà điều đó thì Mỹ là không bảo đảm và Nga thì chắc chắn là càng không bảo đảm, bởi vì Nga hiện giờ là không chấp nhận một cái vấn đề là một cái quân đội của nước nào cả kể cả Âu Châu để vào mà giữ cái hòa bình cho Ukraine. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề này là mặc dù ông Trump ông nói là khi ông làm tổng thống ông giải quyết trong 24 tiếng đồng hồ hay là bây giờ nói là 2 tháng hay là 6 tháng chẳng hạn, nhưng mà vấn đề hiện giờ trái banh đang nằm trong tay của Putin, và ông Putin là bên phía Nga là thật sự họ không có cái thiện chí để mà giải quyết vấn đề hòa bình. Nếu có thì là họ giải quyết theo cái cách mà họ dưỡng quân để mà tiếp tục mà xâm lăng tiếp tục mà thôi. Thì đó là cái nhìn của tôi. Xin hết.
Vâng, vâng, chúng tôi thấy ông Nguyễn Mạnh Cường có giơ tay. Vâng, thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Mạnh Cường thật nhanh. Vâng.
Dạ, theo tôi là lệnh ngừng bắn này rất khó mà có thể xảy ra được nữa, bởi vì sẽ phải phá ngay lập tức. Vì Ukraine họ sẽ nhìn thế này, hơn chục năm trước rồi thì hai thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2 liên tục bị vi phạm ngay lập tức luôn. Vừa mới ký xong thì lập tức ngay bị vi phạm luôn. Hai bên là pháo kích bắn tỉa đụng độ lò nhỏ lẻ xảy ra luôn. Và đặc biệt là cái chiến tuyến ngày hôm nay thì nó lại hơn 1.200 km vuông với bao nhiêu là vũ khí, khí tài hạng nặng và thiết bị không người lái. Và quán tính chiến tranh là chắc chắn sẽ có. Và sẽ có những cái gọi là những quả pháo gọi là rơi vô tình hay những cái drone nó gọi bị lạc mất rồi. Và mặc dù là bây giờ có thể là giám sát được bằng công nghệ để xem ai là phá lệnh được bắn. Thế nhưng mà ai giám sát đấy, và liệu Nga có nghe và chịu không hay là vẫn ngoan cố cái bướng, bởi vì chúng ta biết rằng bây giờ không có cơ chế nào có thể kiềm chế được Putin cả. Các loại trừng phạt mà chúng ta nhìn thấy ngày nay đều hầu như không phát huy được tác dụng cần phải có, bởi vì chính các bên trừng phạt ấy vẫn để Nga lách luật được. Và bây giờ theo tôi chỉ có Ukraine mới có thể kiềm chế được Nga thôi, bởi vì họ không sợ Nga như là Mỹ và châu Âu đang sợ đâu. Và những điều gì mà họ không làm được bởi vì họ đang chiến đấu với Nga bằng tay chân bị trói, nên là cái lệnh ngừng bắn này nếu có xảy ra ấy, thì nó chỉ tạm thời và nó bị phá ngay gần như ngay lập tức, và theo tôi là như vậy.
Vâng, không biết có vị nào muốn phát biểu nữa trước khi chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Vâng, chúng tôi thấy hai cánh tay giơ lên. Vâng, thì chúng tôi xin mời nhà văn Võ Thị Hảo trước, rồi sau đó thì thật nhanh đến Nguyễn Đại Ngữ. Vâng.
Vâng, thưa quý vị, mặc dù chúng ta mong muốn hòa bình, nhưng mà có điều tôi thấy không hy vọng gì mấy vào cái sự kiện vừa rồi. Thì thực ra Ukraine đã bị đặt vào một tình thế còn thiệt thòi hơn trước cái sự kiện, là so với cái ngày xảy ra sự kiện bị bắt nạt ở Nhà Trắng hôm 28 tháng 2. Trước đó thì Mỹ không bao giờ có ý định là rút viện trợ quân sự, cũng như là rút về việc chia sẻ thông tin tình báo, mà đó là cái quyết định của nước Mỹ từ trước đến giờ với Ukraine. Nhưng mà sau khi cái sự kiện xảy ra ngày 28 tháng 2 thì Mỹ đã rút viện trợ cắt một cách hết sức là bất ngờ, cũng như là không chia sẻ cái thông tin tình báo, và sau đó thì cái điều này đã tạo điều kiện cho Nga đã chiếm được một cái vùng đất rất là quan trọng. Theo như hãng Reuters đưa tin thì đã chiếm được một cái vùng đất rất quan trọng, và đây là một cái con bài, mà một cái quân bài mà Ukraine có thể dùng để đàm phán một cách khá là ngang bằng với Nga. Thì tôi thấy rằng ở đây á, là và đương nhiên ông Trump ông ấy sẽ dùng những cái biện pháp còn mạnh hơn. Ông ấy sẽ bất kỳ lúc nào ông ấy rút lại cái viện trợ và chia sẻ thông tin tình báo này. Cho nên Ukraine vừa rồi đã bị dìm vào một cái thế bất bình đẳng và còn thiệt hại hơn trước đây, và lại còn chấp nhận là ký để mà khai thác tài nguyên, như vậy là còn bị thiệt thòi hơn. Nên tôi thấy rằng cái việc này á, thì Mỹ trong cái việc này là Mỹ đã đặt Nga ở một cái thế lợi thế cao hơn, và người ta có thể nghi ngờ rằng ông ấy và ông Putin trong cái trường hợp này cũng như là một. Cho nên là tôi thấy rằng là rất là khó để mà đạt được cái thỏa thuận ngừng bắn này, và tôi cũng muốn kêu gọi là hãy công bằng cho Ukraine.
Vâng, trước khi chúng tôi mời ông Nguyễn Đại Ngữ và chúng ta cũng sẽ đi thật nhanh để sang cái phần sau đấy, thì chúng tôi muốn hỏi nhà văn Võ Thị Hảo, nếu chúng tôi nghe không nhầm thì bà dùng một cái từ tức là bắt nạt gì đó ở Nhà Trắng, nhưng mà bà nói sao nếu như có người nói rằng là các cái tranh luận chính trị đấy, thậm chí tranh luận chính trị công khai của các cái chính trị ra là chuyện bình thường, nếu chẳng hạn anh nói điều gì mà chúng tôi cảm thấy chúng tôi cần phản biện lại, hoặc là chúng tôi thậm chí là phản đối hoặc là tranh biện lại, thì chúng tôi sẵn sàng là làm việc đó, thì tại sao có thể nói cái đó là bắt nạt được?
Vâng, tranh biện thì là điều đương nhiên. Các cái cuộc thương thảo thì là luôn luôn thường xảy ra sự tranh biện. Thế nhưng mà tranh biện trong một cái trường hợp mà hai người, một ông tổng thống và một ông phó tổng thống mà thay nhau chỉ trích ông tổng thống Zelensky và sau đó thì họ đã đuổi ông ấy ra về. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một sự bắt nạt. Và cái việc mà bất ngờ rút và bắt người ta yêu cầu người ta phải chấp nhận ký một cái thỏa thuận rằng cùng khai thác khoáng sản mà lại không không hứa đảm bảo an ninh cho Ukraine thì tôi nghĩ đấy là một sự bắt nạt. Bởi khi không được, ông ấy phản đối lại, ông ấy bất bình thì là sau đó là đuổi ông ra về một bữa ăn trưa được chuẩn bị như một cái nghi thức ngoại giao tối thiểu thì cũng không mời người ta dự. Tôi nghĩ đấy rất khó để mà tôi không nghĩ rằng đó là bắt nạt.
Vâng, lại vẫn phải xin lỗi ông Dương Đại Ngữ một chút thì và dùng cái từ đuổi. Nhiều người ta nói rằng là ví dụ chẳng hạn như một cái vị khách nào đó tới nhưng mà chưa sẵn sàng đến một cái việc đàm phán gì đó thì có thể chúng tôi mời quý vị đó quay lại sau. Ở đây không có nghĩa là đuổi thì sao, nếu chúng người nói như thế thì bà nói sao?
Tất nhiên chúng ta có thể dùng những mỹ từ để mà nó che phủ lên một cái động thái, nhưng mà ngoại giao nó có những cái quy tắc rất là nghiêm ngặt về cái việc lịch sự của chủ nhà với khách, cho nên là có thể che giấu bằng những mỹ từ nhưng mà bên trong thì không thể giấu được cái điều rằng đã đối xử một cách nó không công bằng và nó nước lớn ép buộc nước đang là nạn nhân của một cuộc chiến tranh. Thì tôi nghĩ rằng nếu dùng từ bắt nạt cũng như nhiều người, rất nhiều người vào nhiều phương tiện truyền thông, nhiều tờ báo lớn đã dùng từ đó thì không có gì là bất công.
Và tiếp theo ý kiến trên quan điểm riêng vừa rồi của nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ thật nhanh và sau đó chúng ta sẽ bước sang cái phần tiếp theo. Xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ.
Vâng, cảm ơn. Tôi sẽ rất là nhanh. Ở chỗ là như tôi có trình bày, chúng ta nhiều khi nhìn vấn đề từ một góc cạnh nhân đạo của con người, về góc cạnh sở thích cá nhân hoặc là cái vị trí chính trị cá nhân của mình. Nhưng thưa quý vị, nếu mà quý vị coi những cái hành động ngoại giao đó là thế này thế nọ đó, thì quý vị lắng nghe ông Lavrov nói là trong những buổi đàm phán nhiều khi chính tôi cũng phải dùng những cái ngôn từ nặng để gây gổ đó, đại khái là cũng dùng những từ nặng để gây gổ, nhưng mà cái đó chỉ là cái word, chỉ là cái lời nói. Như vậy quý vị có coi ông Lavrov là một người gian xảo và lươn lẹo hay không? Rồi bây giờ ông James Baker, ông hay là ông Bill Clinton, khi được hỏi về cái vấn đề là có bảo đảm về cái an ninh của Ukraine hay không, thì ông nói rằng để tôi hỏi lại cái bộ bộ tham mưu của tôi, ông lại trả lời ông nói ô thế đó tốt à, nhưng để tôi hỏi lại. Rồi sau hỏi lại ông nói không, không có được. Cái vấn đề Ukraine đúng ra cần phải giải quyết năm 2014 khi Crimea và Donbass bị ảnh hưởng và Liên minh Âu Châu đã để dành tới 10 năm để giải quyết vấn đề. 10 năm chứ vấn đề Nga xâm lấn ở Ukraine không phải là mới xảy ra năm 2022. Phải không ạ? 8 năm trước đó đã có vấn đề và đúng ra Âu Châu và Ukraine phải giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà những cái sức mạnh về chính trị đã có những cái tuyên bố và những cái đồng thuận bất thành văn hoặc này nọ một cách thay đổi một cách bất ngờ và nạn nhân là Ukraine. Nhưng mà người nạn nhân đó là người biết rõ giới hạn của mình cần phải quyết định như thế nào. Còn nếu mà tiếp tục cuộc chiến tranh đó có thể chấm dứt hay không, và Ukraine có thể thắng hay không, hay là cuộc chiến tranh đó để bảo vệ quyền lợi của một nhóm khác bằng xương máu của người Ukraine. Thành ra điều đó là điều rất là quan trọng, và tôi nghĩ rằng ông Trump đã rất là gọi là professional khi mà chỉ có một ngôn từ ngôn ngữ. Nếu quý vị theo dõi thật kỹ đấy, những ngôn ngữ ông Trump đưa ra, tôi không nói tốt hay xấu, nhưng ông đã nắm vào cái chữ hòa bình và ông luôn luôn nhấn mạnh về số người chết trong cuộc chiến tranh. Thành ra cái này là một cái bài một một gọi là cái bức màn mà kéo lên quá trễ, đúng ra 10 năm trước 12 năm trước phải kéo lên, phải đặt thành vấn đề. Và thưa quý vị, từ năm 1989, đời của ông George Bush đã có những cái áp lực và những cái tính toán về cái vùng đó, vì quyền lợi của Mỹ, không phải vì quyền lợi của Ukraine, không phải vì Nga, không phải vì ai cả, vì quyền lợi của Mỹ. Nhưng mà sau đó thì cái gánh nặng đó thì họ phải có quyết định đó thôi. Trong vấn đề ngoại giao, tất cả đều vì quyền lợi. Và bây giờ nếu nhìn trong tương lai, quý vị sẽ thấy ai có cái thòng lọng. Trên cổ của Ukraine có cái thòng lọng nào và trên cổ Nga có thòng lọng nào. Trong một thời gian rất ngắn vừa rồi, ngay trước khi ông Marco Rubio đến Riyadh ở Saudi Arabia, thì ngôn ngữ của ông Trump bắt đầu thay đổi, có nghĩa là chính sách của Mỹ bắt đầu thay đổi khi nêu ra những cái mà gọi là cấm vận mà Mỹ có thể đặt lên Nga. Rồi trong khi đó, Nga lại bắt đầu chứng minh là vì chúng tôi như vậy, vì những lý do trong quá khứ như vậy, vì lý do này, vì lý do nọ. Có nghĩa là hai bên, chỉ có Ukraine đã quyết định cái vị trí của mình, và Nga trong thời gian này theo tôi nghĩ sẽ cố gắng đẩy tối đa để xác định cái vị trí mong muốn của mình và để chấp nhận vị trí không được như mình mong muốn trong cái bàn đàm phán giữa Nga và Ukraine. Và xin nhớ rằng Mỹ ở đây chỉ là, không phải là đàm phán, mà gọi là sắp xếp ông Mai để sắp xếp để có cuộc đàm phán. Chúng ta nhiều khi nghĩ đây là cuộc đàm phán. Thưa quý vị, đây chỉ là những tiền vận động để biết hai bên cần cái gì, muốn cái gì và cái đoạn nào có thể ráp được cho một cuộc đàm phán chính thức. Rồi, cảm ơn Phương.
Vâng, chúng tôi xin giới thiệu thêm một đôi ý kiến của quý vị gửi cho chương trình. Ở đây có kênh YouTube của chúng tôi. Thì có một quý vị có danh khoản là Văn Tiến, thì nói rằng là EU không tự bảo vệ họ bằng cách giúp Ukraine thì EU phải trả giá đắt. Một quý vị khác nữa thì nói ở đây nói là tên có danh khoản là du lịch gì đó, thì nói rằng là chỉ có Tổng thống Donald Trump mới cứu được người dân Ukraine mà thôi. Đó. Rồi một quý vị nữa có cái danh khoản là P thì nói rằng là quan trọng bên nào chịu trách nhiệm. Quan trọng là bên nào chịu trách nhiệm của chiến tranh này. VOA tiếng Việt ngày hôm nay 13 tháng 3 năm 2025 thì cũng đã có đăng một bài, thưa quý vị, theo nguồn của Reuters ấy, bài có tựa đề là Ông Putin mặc quân phục đến Kursk và động viên quân Nga đẩy lùi quân Ukraine. Thì bài có đoạn nói là Tổng thống Vladimir Putin của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong quân phục đã ra lệnh nhanh chóng đánh bại quân Ukraine ở miền Tây nước Nga và đánh tín hiệu cho Mỹ rằng Moscow giữ thế chủ động quân sự trong lúc họ chuẩn bị đàm phán lệnh ngừng bắn vào ngày 13 tháng 3 năm 2025. Bước tiến của quân Nga trên mặt trận trong những tháng gần đây và nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tìm kiếm thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm ở Ukraine đã làm dấy lên cái lo ngại rằng Kiev, quốc gia được phương Tây hậu thuẫn, có thể thua trong cuộc chiến. Và đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff hôm 13 tháng 3 thì đã đến Moscow để gặp ông Putin. Các quan chức Nga thì cho biết là Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz hôm 12 tháng 3 thì đã đưa ra chi tiết về ý tưởng ngừng bắn và Nga sẵn sàng thảo luận về nó. Còn Tổng thống Donald Trump hôm 12 tháng 3 thì đã phát biểu tại Nhà Trắng rằng là ngài hy vọng là Điện Kremlin sẽ đồng ý với đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn 30 ngày mà Ukraine nói là họ ủng hộ. Và chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu thì Điện Kremlin đã công bố hình ảnh cho thấy là ông Putin mặc quân phục ngụy trang màu xanh lá đấy đến thăm khu vực Kursk ở miền Tây của nước Nga, nơi mà Ukraine sắp mất chỗ đứng sau cuộc tấn công chớp nhoáng của quân Nga. Thế và Tổng thống Putin, một cái cựu sĩ quan KGB rất hiếm khi mặc quân phục, thì được dẫn lời nói rằng là nhiệm vụ của chúng ta, tức là của Nga đấy, thì trước mắt trong khung thời gian ngắn nhất có thể là dứt khoát đánh bại kẻ thù cố thủ ở Kursk. Và tất nhiên chúng ta cần phải nghĩ đến tạo ra một khu vực an ninh dọc biên giới quốc gia. Ông Putin được trích lời nói như vậy mà ông không nhắc gì đến ý tưởng ngừng bắn. Đó, thì đây là một vài cái cập nhật thêm với quý vị. Và bây giờ thì xin phép quý vị là chúng ta chuyển sang cái đề mục thứ hai của chương trình. Đó là cũng tuần này đấy thì liên quan khu vực Đông Nam Á, như là VOA tiếng Việt đã đưa tin, thì Việt Nam vừa lập thêm hai đối tác chiến lược toàn diện CSP với hai quốc gia thành viên ở trong khối ASEAN, tức là với Indonesia. Và sau đó thì nước này đã lập cái quan hệ với Singapore đó, và chính thức công bố là nâng cấp quan hệ lên cái mức đối tác chiến lược toàn diện với Singapore vào ngày 12 tháng 3 trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Tô Lâm đến đảo quốc này. Thế thì cái mức độ quan hệ cao nhất giữa hai nước được được thiết lập dựa trên cái cơ sở mà được nói là tôn trọng độc lập, rồi chủ quyền và thể chế chính trị mỗi nước, rồi thì và cái sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau, rồi chia sẻ cái điểm tương đồng về lợi ích và ưu tiên chiến lược, cũng như là tầm nhìn chung về an ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững ở khu vực. Thì là như là những trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam cũng đã dẫn lời ông Tổng Bí thư Tô Lâm nói như vậy. Và trước đó thì Việt Nam và Singapore đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ở mức chiến lược nhưng mà chưa phải là toàn diện, đó là vào năm 2013, và quan hệ đối tác kinh tế xanh kỹ thuật số vào năm 2023 sau hơn 50 năm quan hệ ngoại giao. Thì và Singapore là quốc gia Đông Nam Á thứ ba sau Malaysia và Indonesia mà Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Thì theo quý vị đây thì động thái này đấy liên quan gì đấy, chính yếu gì đấy tới cái hợp tác rồi cái phát triển ổn định kể cả về mặt an ninh đấy, quốc phòng ở khu vực trong cái bối cảnh hiện nay đối với các nước liên quan ở đây và đặc biệt là với Việt Nam, thì ở phần này chúng tôi xin mời cái bình luận chính đấy của từ Ottawa của luật sư Vũ Đức Khanh, ông đồng thời cũng là giáo sư giảng sư về luật học tại Canada. Xin mời ông Vũ Đức Khanh.
Vâng, xin cảm ơn Quốc Phương. Nếu mà chúng ta thấy hiện tại bây giờ Việt Nam cho tới ngày hôm nay là được 12 cái đối tác chiến lược toàn toàn diện. Nếu chúng ta đi ngược lại dòng thời gian năm 2008 thì lúc đó là ký cái đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, rồi 2012 đối tác chiến lược toàn diện với Nga, và 2016 đối với Ấn Độ. Thì thật sự ra cho cái giai đoạn mà từ 2008 cho đến 2016 thì chúng ta còn có thể đặt lại cái câu hỏi là đối tác chiến lược toàn diện là cái gì, cái nội hàm của nó là cái gì, và đây đây nên hiểu như thế nào. Thật sự ra cái thuật ngữ về đối tác chiến lược toàn diện trong cái lý thuyết về quan hệ ngoại ngoại giao đó, nó không có cái vấn đề đó. Này là một cái khái niệm của Việt Nam tự đặt ra, cái khung đối tác toàn diện, đối tác chiến lược toàn diện và đối tác chiến lược. Thì tôi nghĩ rằng là Hà Nội có những cái ý đồ của họ nhưng mà họ không có giải thích một cách rõ ràng. Thực chất của Hà Nội là chỉ muốn là có được một cái vị thế quốc tế. Và họ nghĩ rằng do cái điều kiện về địa chính trị cũng như về những cái tương quan lực lượng trên thế giới, đặc biệt ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, họ mới sử dụng cái lá bài đó mà thôi. Và chúng ta phải thấy rằng khi mà từ 3 tăng lên con số 4 và tới cái con số 12 thì cái con số 4 nó bắt đầu ở tháng 12 năm 2022. Đây là một cái quan chức cao cấp ngoại giao và an ninh của Hà Nội đã nói với tôi rằng nếu như quan sát kỹ thì Bộ Chính trị cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam và dưới sự lãnh đạo của ông cố tổng thống cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cái sự thay đổi về tư duy chiến lược nó bắt đầu ở năm 2022. Nhưng mà tại sao là 2022? Chúng ta mới vừa mất gần 50 phút để bàn luận về vấn đề của Ukraine. Ngày 24 tháng 2 2022 là Nga khởi động cuộc chiến tranh tấn công Ukraine, và cái cuộc chiến tranh đó Nga có thể nói rằng trong vòng 3 ngày, 7 ngày hay là 14 ngày gì tôi không cần biết, nhưng mà nói là rất là thần tốc để giải quyết. Bây giờ đã quá 3 năm rồi, Nga cũng chưa giải quyết được, và bây giờ mới bắt đầu là mới nói tới chuyện là ngừng bắn, đình chiến để đi tới hòa bình. Thì đối với người Cộng sản Việt Nam mà lúc ông Nguyễn Chí Vịnh còn sống, cuối đời ông cũng đã nói lên một cái góc nhìn rằng Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất đã không còn đấu tranh cho cái lý tưởng Cộng sản mà họ đã muốn. Họ chỉ cần giữ được cái quyền lực của họ mà họ sẵn sàng trả bất cứ một cái giá nào. Và trong cái tương quan lực lượng về vấn đề quan hệ quốc tế hiện tại, ở cái vị trí của Việt Nam, tại sao mà cả Mỹ và phương Tây đều phải chấp nhận những cái luật chơi của Việt Nam đặt ra hiện tại, và thậm chí là cả Nga và Trung Quốc cũng phải chấp nhận, thì cái điểm yếu, cái điểm quan trọng, điểm trọng yếu ở đây là cái gì? Là Việt Nam đã khai thác được những cái mâu thuẫn cũng như là những cái nhu cầu chiến lược của thế giới để đạt được cái mục đích của mình. Còn thực sự ra Hà Nội đội cái nón cộng sản, đội chủ nghĩa cộng sản, chỉ là cái chuyện gọi là mị dân, mị người ta, không 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 phải là một cái thực thể về vấn đề ý tưởng chính trị nữa. Thì để đi đến một cái điểm gì, Hà Nội đã tăng tốc trong cái vấn đề là trên mặt trận ngoại giao để lấy được trong vòng chỉ có 2 năm 3 tháng lên thành 9 đối tác nữa. Và cái mấu chốt là ở khi mà ông Biden đã quyết định là nâng cấp ban giao giữa Việt Nam với Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2023, nó mở ra một cái cục diện, và chúng ta thấy thậm chí là chúng ta thấy tới Tân Tây Lan, New Zealand mới hồi tháng 2 vừa rồi cũng là gọi là đối tác chiến lược toàn diện. Chúng ta hãy nhìn kỹ lại đi, Tân Tây Lan là cái gì trên cái thế giới này mà tại sao Tân Tây Lan lại là một đối tác chiến lược toàn diện? Đó là một nhà ngoại giao cao cấp của Hà Nội đã nói với tôi như thế. Tức là họ chỉ cần có một cái chiến thắng về vấn đề ngoại giao mà thôi. Hiện tại bây giờ Hà Nội đang chuẩn bị, và cái chuyến đi của ông Nguyễn Hòa Bình trong tuần tới tới Bắc Ireland và tức là Bắc Ái Nhĩ Lan và Vương quốc Anh và Đức, thì trong một cái bài tôi đã viết vào ngày 11 tháng 3 và đăng vào ngày 12 tháng 3 trên tờ báo báo Tiếng Dân, tôi có nói rằng nguồn tin đã nói rằng là Anh và Đức có thể nâng cấp ban giao với Việt Nam lên cấp đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025. Chắc chắn là Anh, Đức thì còn có nhiều cái vấn đề còn phải bàn thảo, vì chính quyền Đức đang trong cái vấn đề thay đổi. Nhưng mà chính quyền của Anh với những cái động thái hiện tại thì đã thấy rõ ràng rằng là Anh sẽ đóng một cái vai trò tương đối khá cao trong vấn đề đó. Nhưng mà cái đó, cái cuối cùng cái gì cũng chỉ là những cái ảo tưởng. Ảo tưởng là sao? Thử hỏi rằng nếu có một cái sự xung đột quan hệ giữa Âu Châu với Nga, rồi có một sự xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông, ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương hay là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, Việt Nam đứng ở đâu? Việt Nam thực sự đứng ở đâu? Ai sẽ chấp nhận trong cái vấn đề đó? Những cái cam kết về chính trị này hay là cam kết về ngoại giao này, nó không có một cái giá trị nào hết. Giống như ngày qua ông Lavrov cũng có nói rằng nếu mà muốn có một cái gọi là legal obligation, tức là nói về một cái trách nhiệm về pháp lý đó, theo luật pháp quốc tế, thì coi như là không giải quyết được vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu mà không có một cái legal obligation, không có một cái trách nhiệm pháp lý, thì thế giới này muốn làm cái gì làm? Tất cả những lời nói chỉ là những lời nói vui. Giống như là nói là tôi giải quyết cái cuộc chiến của Ukraine trong vòng 24 tiếng đồng hồ, hay là tôi sẽ giải quyết cái chuyện Biển Đông trong vòng 24 tiếng đồng hồ với Trung Quốc. Điều đó là không có nghĩa gì hết. Cho nên tôi chỉ nói rằng là Hà Nội đối với người dân Việt Nam, họ đạt được những cái thắng lợi, nhưng mà đứng trên cái bàn cờ chính trị quốc tế, chính Đảng Cộng sản Việt Nam biết rằng họ đang đánh cược và họ phải trả một cái giá rất đắt trong vấn đề này. Thì bây giờ trở lại một cái vấn đề nữa. Giả sử như bây giờ ông Trump là một người không, ông từng tuyên bố là ông không muốn chiến tranh này kia và ông muốn hòa bình, ông muốn giải quyết vấn đề với Nga, với Putin. Rồi bây giờ một ngày nào đó ông Trump cũng có thể nói là giải quyết về vấn đề Đài Loan, giải quyết về vấn đề Biển Đông với Trung Quốc, thì lúc đó là Việt Nam nằm ở đâu? Cái chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Mỹ dục thùng rác. Đối với ông Donald Trump không có cái chuyện đó. Ông Donald Trump dứt khoát là cái đó là của ông Biden, mà Biden đó là không có cái nghĩa gì đối với ông Donald Trump đó. Ngay trong cái thông điệp mà liên bang vào ngày 28 tây tháng 2 vừa rồi, tôi nhớ rõ ngày, nhưng mà tại khoảng thời điểm đó, thì trong cái thông điệp đó đọc trước quốc hội, ông ấy còn lôi ông Biden ra để mà nói một cách rất là rõ ràng trên vấn đề đó. Thì tại sao ông phải cam kết trong một cái chiến lược đối tác mà cái người tiền nhiệm của ông coi không ra gì mà ông tiếp tục cái vấn đề đó? Nhưng mà ông Donald Trump, ông không quan trọng cái chuyện đó, quan trọng là có cái quyền lợi của nước Mỹ. Quyền lợi của nước Mỹ có được giải quyết hay không? Quyền lợi của nước Mỹ là Trung Quốc cũng vẫn có thể đáp ứng được. Nếu như Hà Nội đáp ứng được quyền lợi của Washington, tại sao Trung Quốc không đáp ứng được cái quyền lợi của Washington? chúng ta đấu tranh là đấu tranh cho một cái nền tự do dân chủ, chúng ta đấu tranh trên những vấn đề cơ bản về lý tưởng. Chúng ta xây dựng một đất nước phải một cái trật tự của thế giới phải dựa trên những cái nền tảng giá trị, chứ không phải là những cái thương vụ. Những cái thương vụ không giải quyết được bất cứ một cái vấn đề gì hết. Đó là chỉ những cái vấn đề nó có tính cách là gọi là cục bộ, và nó tính cách là nhất thời, chứ về lâu về dài không giải quyết được cái vấn đề đó. Tôi muốn kết luận mà thêm 30 giây nữa về vấn đề này. Tức là tôi muốn chỉ nói tới một cái điểm rằng, đối với giả sử như bây giờ Mỹ muốn bao vây Trung Quốc, Mỹ bao vây Trung Quốc với cái gì? Nếu như Mỹ không có đồng minh phương Tây, nếu Mỹ không có những đồng minh ở châu Á, ngày xưa triều đình Mãn Thanh ở cuối thế kỷ thứ 19 đang suy yếu mà muốn đẩy triều đình Mãn Thanh chấp nhận những cái điều khoản của Mỹ và phương Tây, thì cũng phải có một cái lực lượng của 8 quốc gia liên minh vào trong Trung Quốc. Thì hỏi ngày hôm nay Trung Quốc ở một cái vị trí nào mà ông Donald Trump có thể là bao vây và triệt được Trung Quốc? Đó là câu hỏi tôi muốn đặt ra, và tất cả quý vị có thể có cái quyền có ý kiến trên vấn đề đó. Tôi xin cảm ơn.
Vâng, trong cái trình bày ý kiến vừa rồi của luật sư Vũ Đức Khanh thì ông có đề cập đến cái chuyến thăm mà được phía Việt Nam thông báo đấy, tức là ông Phó Thủ tướng thường trực của Chính phủ Việt Nam là ông Nguyễn Hòa Bình sẽ thăm làm việc tại Anh, rồi Luxembourg đấy, và Cộng hòa Liên bang Đức. Thời gian thì như là theo trang báo của Chính phủ, báo Chính phủ Việt Nam, báo Chính phủ .vn thì nói là sẽ là từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 năm 2025. Thế còn ban nãy thì ông Khanh cũng có nói tới một cái thông điệp mà Tổng thống Donald Trump có trình bày trước lưỡng viện của Quốc hội Hoa Kỳ vừa rồi đấy, thì là đó là vào ngày 4 tháng 3 năm 2025 theo giờ Washington DC, theo giờ Mỹ. Và ngoài ra thì ở trong tay chúng tôi có một cái bài báo ở đây, như quý vị thấy ở đây, tức là trên tờ The Diplomat, bài này có cái tựa đề dịch tạm dịch sang tiếng Việt là tương lai của quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện Việt Nam đấy. Thì 3 năm qua đã chứng kiến cái sự mà gọi là mở rộng đáng kể trong cái quan hệ của Việt Nam với các đối tác lớn trong khu vực và toàn cầu. Thì bây giờ thưa quý vị, sau cái bình luận chính vừa rồi của ông Vũ Đức Khanh thì chúng tôi xin mời các quý vị nào có muốn có cái bình luận nhanh thì sẽ bình luận tiếp. Thế nhưng mà cũng có câu hỏi họ đặt ra, họ nói ra thế này. Dường như là vừa rồi đấy thì Việt Nam đã qua cái việc là đã có nắm trong tay được rất nhiều những cái đối tác chiến lược toàn diện ở có thể là quốc tế và khu vực như vậy đấy. Đó, thì dường như đấy cũng là một cái thế mạnh nhất định của Việt Nam. Và điểm tiếp theo tức là người ta cũng không nghiêng về bên nọ bên kia. Và có một số ý kiến họ nói rằng là đấy có những bên mà vì đưa nghiêng sang một bên cho nên gần đây đã có một cuộc xung đột chiến tranh nó đánh như vậy. Ở cạnh mình có một cái người rất là mạnh, hùng mạnh lớn như vậy, một cái láng giềng lớn như vậy, thì người nói là tránh voi nếu mà được thì chẳng xấu mặt nào, nhưng khi mà đi nó dẫm vào rồi thì rất là căng. Thì đấy cũng là một cái mà có thể là Hà Nội người ta rút kinh nghiệm chăng, người ta làm như thế. Rồi thì ít nhất cũng có người nói rằng là ít nhất là 2 năm nay thì cái quan hệ với Trung Quốc ở trên Biển Đông nó cũng có vẻ giảm đi cái mức độ cường độ căng thẳng, chẳng hạn như là Philippines không hiểu là do lý do nào đó thì vẫn bị Trung Quốc họ căng thẳng, nhưng mà về phía của Việt Nam thì là với Trung Quốc là dường như có sự kém căng thẳng hơn. Thì không biết là trong trường hợp này thì cái đó có thể là một điểm son hay là một cái điểm đáng phê bình hay như thế nào đối với cái chính sách của Việt Nam, thì không biết là quý vị nào muốn bình luận nhanh. Vâng. Chúng tôi thấy có ông Đại Ngữ giơ tay, rồi ông Nguyễn Văn Đài giơ tay và ông Lê Minh Nguyên thật nhanh. Nếu mỗi quý vị có thể bình luận trong vòng 1 phút rưỡi thì chúng tôi xin rất là cảm ơn. Thế bây giờ theo trình tự thì chúng tôi xin mời ông Đại Ngữ trước, đến ông sau đó ông Văn Đài và đến ông Minh Nguyên. Vâng.
Vâng, cảm ơn Phương. 1 phút rưỡi. Thưa quý vị, như là anh Vũ Đức Khanh nói, Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện bây giờ có 2 vũ khí quan trọng nhất. Thứ nhất là cái hình tượng, hình ảnh và cái dư âm của chủ thuyết Cộng sản và những người lãnh đạo Cộng sản trong thế hệ trước để có thể tiếp tục giữ vững cái vị trí quyền lực của họ. Điều thứ hai là đối mặt thế giới, không thể tạo được trên mặt kinh tế, không thể tạo được trên mặt quân sự, tại vì những sự im lặng và nhẫn nhục và chịu đựng của Việt Nam đối với Trung Quốc thì chỉ còn mặt ngoại giao thôi. Và thưa quý vị, mặt ngoại giao có khi có những cái thùng rỗng kêu to, ví dụ như là bây giờ họ chỉ đo lường có bao nhiêu cái hiệp ước hợp tác toàn diện. Cái đó như là một thành quả ngoại giao. Đúng, cái đó là một thành quả ngoại giao. Và nếu chúng ta nhìn về mặt tích cực, thưa các anh, cũng như quý khán giả, Việt Nam có thể trên cái bước đường, tôi không có biết ai đứng sau lưng, nhưng mà trên bước đường tạo ra những cái gọi là khó chịu đối với Trung Quốc về cái sự cân bằng lực lượng ở vùng Đông Nam Á. Nếu Việt Nam tạo được một cái đó thì cái là sẽ, nếu tạo được thì sẽ là một cái điều Trung Quốc không bao giờ muốn cả. Cái đó là một cái liên minh hay là một cái Đông Dương, như là hồi xưa mình dùng cái chữ Đông Nam Á, cái liên minh Đông Nam Á, khối Asian tự lực được, đứng được trên cái chân của mình, thì đó là điều mà Trung Quốc không muốn. Cho nên thưa quý vị, ông Trump không, như luật sư Khanh nói, ông Trump không thể đánh hoặc là cô lập Trung Quốc, nhưng mà không, chúng ta không, tôi không dùng cái chữ trong cái chiến tranh vũ khí bây giờ nữa, mà những cái cuộc những cái áp lực có thể đặt ra những cái điều kiện và hai bên thấy rằng là như vậy có lợi cho mình hơn, như thế kia có lợi cho mình hơn. Và dĩ nhiên ông Trung Quốc sẽ có thể, nếu mà ông đặt điều kiện như vậy thì là cái bàn cờ của Việt Nam nằm ở đâu? Việt Nam có đủ đủ cái sức mạnh để tạo điều kiện và trao đổi hay không? Thưa quý vị, trong thời gian qua tôi cảm thấy Việt Nam đã biết lợi dụng vị trí của mình và biết lợi dụng cái cần của Hoa Kỳ để xác định vị trí của mình, thưa quý vị.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài.
Vâng, trước hết thì chúng ta nói về cái lợi ích của cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với lại 12, 13 nước gì đó mà được thiết lập trong khoảng 10 năm vừa qua, thì nó đem lại lợi ích gì? Thứ nhất là trên phương diện quốc tế, Việt Nam hiện nay thì có cái xung đột trực tiếp đối với lại Trung Quốc trên phương diện tranh chấp về Biển Đông. Đấy, cái đó là cái rất rõ ràng rồi. Thế thì nếu như giữa Việt Nam và Trung Quốc xảy ra xung đột trên Biển Đông ấy, thì cái quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam với lại 12 nước kia ấy, có giúp cho Việt Nam bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ của mình hay không? Thì tôi khẳng định ngay lập tức là không, nó không có giá trị gì cả. Bởi vì lúc đó thì Hoa Kỳ hay là các nước mà đã ký hiệp định đối tác chiến lược Việt Nam ấy, họ cũng chỉ lên tiếng một cách quan ngại thôi, chứ chưa phải là mức độ quan hệ đồng minh giống như là Ukraine với lại các nước châu Âu hay là giữa Ukraine với lại Mỹ chính quyền của Biden trước đây. Đó, đó là quan hệ ở mức độ đồng minh rồi thì họ mới được giúp đỡ như vậy. Vậy thì cái quan hệ đối tác chiến lược mà Cộng sản Việt Nam nỗ lực lợi dụng cái vị trí của mình ấy để xây dựng, nó nhằm mục đích gì? Tôi cho rằng nó nhằm một hai phương diện. Một, thứ nhất ý, là để họ thể hiện với người dân Việt Nam rằng là đấy, mặc dù là họ không có chính danh rằng là được nắm quyền lãnh đạo Việt Nam trong vòng 8 năm qua, thế nhưng mà ở trên phương diện quốc tế ấy, là hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đã công nhận họ về mặt ngoại giao. Ngoài ra còn có 12 quốc gia khác đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược với họ là như vậy. Đây là trên phương diện đối với người dân là chính thôi. Cái thứ hai ấy, là mỗi một giai đoạn có những người cầm quyền khác nhau ấy, thì họ cũng tìm mọi cách để mà đem lại cái cho cá nhân của họ. Đặc biệt là ông Tô Lâm, ông ấy là một con người rất là háo danh, cho nên việc từ khi ông ta lên nắm chức chủ tịch nước rồi sau đó là tổng bí thư ấy, thì ông ta cũng rất nỗ lực để mà thiết lập những cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới, đầu tiên là Malaysia rồi sau đó đến Indonesia và Singapore và có thể thêm rất nhiều nước khác nữa. Thì đây nó tạo dựng cái hình ảnh cá nhân của Tô Lâm ở trong nước, thì ông ta đang nỗ lực để mà cải cách, sắp xếp lại hệ thống cơ quan hành chính, các bộ ngành, rồi các địa phương, rồi quan hệ đối ngoại ông ta cũng thành công. Thì đây là cái mục đích ở trên hàm ý cá nhân mà thôi. Thế thì bây giờ tôi đặt câu hỏi cuối cùng ấy là gì? Nếu như người dân Việt Nam bây giờ nổ ra một cuộc cách mạng màu để mà đòi hỏi thay đổi chế độ, thì cái quan hệ đối tác chiến lược này ấy, có giúp cho chế độ Cộng sản Việt Nam để được các nước ủng hộ hay không? Tôi khẳng định là không. Chắc chắn ấy là tất cả các quốc gia đăng ký hiệp định đối tác chiến lược với Việt Nam họ sẽ đứng về phía người dân Việt Nam, chứ không đứng về phía ông Tô Lâm hay là quan chức cộng sản mà đã ký hiệp định đối tác chiến lược với họ. Đấy, tôi chỉ muốn giải thích về cái lợi ích của đối tác chiến lược đấy, nó đem nhằm vào cho ai mà thôi.
Vâng, vâng. Bây giờ thật nhanh, chúng tôi xin mời ông Lê Minh Nguyên, và chúng tôi cũng thấy ông Nguyễn Mạnh Cường có giơ tay, nhưng mà vâng thì thật nhanh ạ. Vâng, chúng tôi xin mời ông Lê Minh Nguyên trước. Vâng.
Dạ vâng. Trước khi tôi đi vào cái vấn đề đối tác chiến lược toàn diện thì có một điểm tương đối hơi lý thú mà tôi muốn chia sẻ là ông Tô Lâm bây giờ chỉ là tổng bí thư thôi. Mà cái vấn đề ngoại giao đi ra giao thiệp bên ngoài thì nó đòi hỏi hoặc là ông chủ tịch nước hoặc là ông thủ tướng, tức là bên phía nhà nước, bên phía chính phủ. Thì điều này cho thấy rằng là có vẻ là cái chuyện mà ông Tô Lâm ông làm tổng bí thư mà ông đi giao thiệp là ông qua mặt hết chủ tịch nước cũng như thủ tướng, thì cho thấy là có vẻ như là đại hội thứ 14 tới đây là ông sẽ tìm cách ông sẽ thu tóm thêm cái chức chủ tịch nước giống như bên Trung Quốc, Tập Cận Bình đang thu tóm với chức chủ tịch nước để mà có đi ngoại giao. Về vấn đề mà đối tác chiến lược toàn diện thì chúng ta trong đó có 6 chữ đối tác chiến lược và toàn diện. Đối tác là tức là cộng tác nhau trên cái cấp địa phương, chứ chưa thể cấp cao, tới chiến lược là lên tới cấp cao, mà toàn diện thì đó là tất cả mọi vấn đề đều có thể cộng tác hết. Thì đối tác chiến lược toàn diện nó chỉ là một cái môi trường, nó chưa là một cái thỏa thuận, chưa là agreement, nó chưa là cái gì cả, nhưng mà nó tạo một cái môi trường thuận lợi để mà giữa hai nước có thể mà cộng tác trong tất cả mọi lĩnh vực với nhau ở cấp cao. Thì cái điều này nó nói là cái gì? Nó nói lên là bây giờ ông Tô Lâm ông mở rộng cái đối tác chiến lược toàn diện để mà ông muốn đưa Việt Nam hội nhập vào cái cộng đồng thế giới, càng nhiều càng tốt, để hội nhập vào cộng đồng thế giới. Bây giờ cái tham vọng của ổng bây giờ là ổng đánh trong bốn đại hiểm họa đó, thì cái đại hiểm họa gọi là tục hậu thì ổng đang nhắm vào cái đó, trước những cái diễn tiến hòa bình hay là cái vấn đề chệch hướng hay vấn đề tham nhũng. Thì ông ta là cái nhìn của tôi là cũng như là của giáo sư Alexander Vũ Vinh ở bên Hawaii, là ông ta là muốn là một cái kỷ nguyên mới, là kỷ nguyên mà nó vẫn độc tài nhưng mà phát triển kinh tế công nghệ cao, nó giống như cái thời đại của Phát Chính Hy trước đây. Thì đúng là như vừa rồi là anh Quốc Phương có nói là tại sao là cái vấn đề giữa Trung Quốc với Việt Nam không có căng thẳng về vấn đề Biển Đông giống như Phi Lực Tân. Điều đó đúng là bởi vì vấn đề Trung Quốc lấn sân ở Việt Nam là lấn một cách kín đáo, và bởi vì hai nước cộng sản với nhau, đàn anh đàn em, thì họ cũng không muốn là ồn ào. Trong khi đó Phi Lực Tân là một cái nước dân chủ, thành ra họ công khai hơn. Một điểm nữa là họ đang cần Việt Nam để mà xuất khẩu hàng hóa qua Hoa Kỳ, cũng như là trong cái vấn đề vành đai con đường của họ, thành ra họ lấn một cách kín đáo hơn và không ồn ào. Thì trở lại, tôi cũng muốn chia sẻ đó là coi như là ông Tô Lâm thì ổng muốn là có hình ảnh của ông Tập trong vấn đề ngoại giao và hình ảnh của ông Phát Chính Hy trong vấn đề đối nội. Dạ, xin hết.
Vâng, thì trước khi chúng tôi mời Nguyễn Mạnh Cường thì chúng tôi cũng chia sẻ một cái ý kiến bình luận riêng mà chúng tôi nhận được trong quá trình chuẩn bị chương trình đấy. Thì có quý vị cũng nói rằng là cũng nói cái quan điểm cũng tương đối giống với quan điểm của Lê Minh Nguyên, đặt ra câu hỏi thôi là không hiểu tại sao thì ông chủ tịch nước Việt Nam làm cái gì mà lần đây trước đây thì có rất nhiều cái chủ tịch nước đương nhiệm đã làm cái công việc đó, đến nước nọ nước kia rồi thì tuyên bố rồi ký kết cái đối tác chiến lược toàn diện, thì bây giờ ông chủ tịch nước Việt Nam bây giờ ngồi đó làm cái gì đây? Đó, thế rồi thì đại hội 14 sắp tới đây thì như thế nào, nó sẽ là bốn tứ đầu chế hay là tam đầu chế đây? Thì có người thì còn nói rằng là đây là nhả bóng, tức là có người nào đó đầu tiên họ cầm hai trái bóng trong cùng lúc một chân, thấy lúc đó chưa tiện họ nhả ra, thì sau đó tới đây khi mà thấy được rồi thì họ lại lấy hai trái bóng trở lại, thì không biết là thế nào. Thì đây là rất nhiều ý kiến khác nhau. Vâng, thì bây giờ tiếp theo thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường thật nhanh để chúng ta tiếp theo phần vòng câu hỏi sau ạ. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường.
Thưa quý vị, giá trước biến động địa chính trị ngày nay rất là sắc sảo, và đặc biệt là sự đi lại ngược lại với các giá trị dân chủ, tự do, bình đẳng mà nước Mỹ đã nhiều năm theo đuổi và lãnh đạo thế giới. Đặc biệt là cái cuộc chiến Ukraine vừa qua, đã lắng nghe Mỹ, Anh, Nga là những người mà đã từng thỏa thuận cái thỏa thuận Budapest ấy, mà nếu mà Ukraine mà không bị tước vũ khí hạt nhân ấy thì sẽ không có cuộc chiến ngày hôm nay, mà bây giờ là lại đổ ra trách nhiệm cho EU là phải giải quyết vấn đề này. Đây là một sự bất công, nên Việt Nam đang mau chóng nhìn thấy điều đó, nên mau chóng đã phải thúc đẩy cái ngoại giao cây tre để đu dây với liên minh tối đa với nhiều nước cách có thể làm sao có lợi cho mình. Cái điều tôi muốn nhắc ở đây là điều mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ấy quan tâm đến là không phải sự phát triển ổn định của đất nước dân tộc Việt Nam, mà là sự an toàn của thể chế độc tài Cộng sản Việt Nam. Về lý thuyết thì lý tưởng Cộng sản nó không tồi vì nó dựa trên kinh thánh rất nhiều, nhưng nó không có cái giá trị cốt lõi của con người bên trong, nên nó mau chóng bộc lộ ra đó sự lừa dối, và nó chẳng qua là cộng lại tài sản của nhân dân lại cho quan chức sử dụng, tiếp tục bóc lột nhân dân mà thôi. Nhưng mà cái việc thúc đẩy cái vị để giữ cái thể chế này là vì lợi ích cá nhân dưới danh nghĩa là nhân dân tổ quốc, nên cái chiến thắng ngoại giao cho nhà cổ biểu cộng sản ấy, nó là hình thức, nó vẫn cần để lấy lại uy tín, để mà lấy lại và nâng cao cái uy tín đã mất của đảng quyền cộng sản Việt Nam rồi, và ký kết với các quốc gia khác để trở thành đối tác chiến lược hay là đồng minh vân vân gì đó như chúng ta thấy ngày nay, thì vẫn theo tôi vẫn cần thiết cho nhân dân Việt Nam sau này. Bởi vì sau khi trong ngày sắp tới cộng sản Việt Nam sụp đổ đấy, thì chính quyền đầu tiên sẽ trong lịch sử ấy, sẽ trở lại với nhân dân, và điều đó rất có lợi cho nhân dân sau khi cộng sản sụp đổ.
Vâng, bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo trước khi kết thúc chương trình đó. Vâng, thì là Liên quan với Việt Nam đấy thì cũng theo video tiếng Việt, như quý vị biết là Bộ trưởng Công Thương Việt Nam là ông Nguyễn Hồng Diên dự kiến đến Washington DC và vào ngày 13 tháng 3 năm 2025, tức là hôm nay đấy, thì sẽ gặp đại diện thương mại của Hoa Kỳ là Jamieson Greer, sau khi mà bộ này đó, tức là Bộ Công Thương Việt Nam đưa ra thông điệp về cái mong muốn là duy trì và xây dựng cái mối quan hệ kinh tế thương mại cho là hài hòa rồi bền vững và hai bên cùng có lợi với Mỹ. Đại khái là như vậy đó. Thì ngoài ra thì phái đoàn của ông Diên cũng sẽ gặp gỡ với các cái quan chức của Bộ Thương mại của Hoa Kỳ, DOC đấy, và các nhóm ngành mà có gọi là lợi ích tại Việt Nam mà vẫn theo Reuters, tức là cái hãng tin của Anh đó, thì trong khi mà có cái ý kiến trong giới quan sát nhận định rằng là chuyến đi này của phái đoàn Việt Nam là nhằm giảm cái rủi ro thuế quan của chính quyền Việt Nam. Vậy thì theo quý vị đấy, theo sự quan sát quý vị, thì nếu mà những cái nhận định của trong giới quan sát là có cơ sở ấy, thì liệu là Việt Nam sẽ có thể đạt được cái mục đích mà họ đề ra qua chuyến thăm Mỹ này của Bộ trưởng Công Thương Việt Nam hay là không? Thế rồi liệu hai bên sẽ có được cái tiếng nói chung hay không? Hay là có cái vấn đề, có cái trở ngại gì hay không? Thì ở phần này thì từ California thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên có cái bình luận chính, xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương. Thì chúng ta thấy ông Nguyễn Hồng Diên cũng như là phái đoàn đi tới để mà gặp bên phía là đại diện thương mại của Hoa Kỳ. Cái chính yếu là để mà coi như preempt, tức là mà lên tiếng trước để tìm cách ngăn chặn cái sự mà gọi là trừng phạt của Tổng thống Trump trong vấn đề thuế quan. Tại sao là Việt Nam lo lắng như vậy? Thì chúng ta thấy rõ là nếu mà nổi bật nhất là Việt Nam đứng chỉ thứ ba sau Trung Quốc, cũng như là bên phía Liên Âu để mà Mễ Tây Cơ, để trong cái vấn đề mà xuất khẩu qua bên Mỹ, và cái số thặng dư lên trên 123 tỷ. Thì cái vấn đề rất là hiển nhiên ở chỗ là một nước Việt Nam là một nước trung, nó cũng nhỏ hơn là Nam Dương nữa, mà tại sao mà xuất khẩu qua bên Mỹ nhiều như vậy? Thì dĩ nhiên là cái Mỹ đương nhiên phải dòm ngó là nó có thể đây là cái front, cái mặt tiền của Trung Quốc. Trung Quốc tuồn hàng qua bên phía Việt Nam để mà trốn thuế, để đưa qua Mỹ. Thành ra do đó chắc chắn là bên phía Mỹ họ chiếu tướng nhưng mà họ kín đáo chưa có nói ra. Thì Việt Nam có lẽ cũng cảm nhận được điều đó, thành ra phải lo lắng lại để mà giải quyết vấn đề. Tìm cách là đưa ra những cái gọi là những cái tương nhượng để mà mầu nhữ để cho bên phía Mỹ không có ra tay mà trong cái vấn đề quan thuế nặng, thí dụ như là khí đốt hóa lỏng hay là ethanol, rồi hứa là sẽ giảm thuế nhập khẩu của hàng hóa Mỹ vào Việt Nam, vân vân. Nhưng mà theo cái nhìn của tôi thì bên phía điều những cái điều đó làm, và cái phái đoàn đi qua để mà gọi là sớm để mà tìm cách mà gỡ cái mồi nổ đó, thì tôi nghĩ là cũng không có thể mà gỡ được một cách dễ dàng đâu. Là bởi vì bên phía ông Trump thì ông có nói là ông đánh thuế mà gọi là cho tất cả mọi nước, chứ còn không có phải phân biệt nước nào cả. Và thứ hai là Việt Nam có cái phốt là cái vấn đề hàng của Việt Nam thật sự ra là hàng của Trung Quốc trốn thuế Hoa Kỳ mà đi qua Việt Nam. Thành ra do đó là tôi nghĩ là phía Trung Quốc, xin lỗi cho bên phía Hoa Kỳ, họ sẽ không có tương nhượng gì nhiều trong cái vấn đề mà cái phái đoàn của Nguyễn Hồng Diên đi qua để tìm cách mà để dập cái mầm móng gọi là bị đánh thuế nặng. Việt Nam có những vấn đề, thứ nhất là cái cán cân thương mại là nó quá mất thăng bằng, chỉ đứng sau Trung Quốc, Mễ Tây Cơ và Liên Âu. Và thứ hai là nó là cái điểm mà trung chuyển của Trung Quốc, cũng như là cái nơi mà có thể là phá giá tiền tệ. Thành ra do đó cái chuyến đi này tôi nghĩ là cái mức độ thành công không có lớn. Và xin hết.
Vâng, bây giờ thì đạo diễn có thông báo chúng tôi là chúng ta còn 8 phút nữa thì kết thúc chương trình. Vậy thì sau ý kiến của tiến sĩ Lê Minh Nguyên thì chúng tôi xin mời quý vị có cái bình luận cuối cùng luôn, cái last comment của quý vị. Thế thì và cho cái phần đó thì chúng tôi xin có cái gợi ý câu hỏi như này. Thì nhân tiện cái đề mục này và cái ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Lê Minh Nguyên ấy, thì không biết là quý vị có cái bình luận gì, tùy quý vị ạ, về cái chính sách của chính quyền Hoa Kỳ đấy, đặc biệt là về quan thuế đối với tức là dưới của chính quyền Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Donald Trump đấy, thì thế nào, có cái gì đáng bình luận hay không? Rồi thứ hai, theo quý vị là về phía Việt Nam đấy, theo quý vị là cái Việt Nam đã sẵn sàng chưa, có thể ứng phó là gọi là gì đấy là khả thi hay là không, hay như thế nào? Vâng, thì không biết bây giờ quý vị nào giơ tay trước thì chúng tôi xin mời, và chúng ta còn 7 phút nữa. Vâng, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Mạnh Cường trước, rồi sau đó đến các vị khác sau nếu có ý kiến.
Dạ, tôi xin nói ngắn gọn thôi ạ. Theo tôi, Việt Nam họ sẽ đạt được tối đa mục đích của mình trong cách ngoại giao kinh tế của mình khi Sun Sen định bỡ nước lớn là Mỹ ở đây để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực lên an ninh của chế độ độc tài. Đó chính là cái điểm mạnh của các dân tộc Đông phương trong ngoại giao. Và Việt Nam họ sẽ sẵn sàng cán cân thương mại bằng cách mua nhiều hàng Mỹ để giải quyết cái lợi ích trước mắt đã, để không bị trừng phạt đã. Còn lại vấn đề sau này đó là chuyện sau, nhân dân Việt Nam sẽ phải gánh chịu.
Vâng. Tiếp theo không biết là quý vị nào ạ, có muốn phát biểu tiếp theo? Vâng, chúng tôi thấy ông Đại Ngữ giơ tay, nhà văn Võ Thị Hảo giơ tay, ông Đài luật sư Đài giơ tay và luật sư Đức Khanh giơ tay, thì chúng tôi xin mời ông Đại Ngữ trước, sau đó tới nhà văn Võ Thị Hảo và các vị còn lại sau. Vâng.
Vâng, trong 8 phút anh em mình chia nhau đi nha. Thưa thưa quý vị, Việt Nam thấy rõ ràng cái vị trí rất là tế nhị và dễ lên bàn mổ của mình, đặc biệt là sau khi về sách lược kinh tế Mỹ có những cái chính sách như là China Plus rồi China Plus One, thì như anh Nguyên có trình bày. Cho mặc dù chỉ có cái Trump One ông mới nói thẳng tới Việt Nam, nhưng mà Trump 2.0 thì chưa thấy đưa Việt Nam lên bàn mổ, và Việt Nam tôi nghĩ đang cố gắng lợi dụng tối đa cái vấn đề đó. Nhưng mà như anh Nguyên có trình bày, cái vị trí rất là rõ ràng là cái sự thâm hụt thương mại là con số không thể thay đổi được, rồi lo ngại về nguồn gốc của hàng hóa cũng không thể thay đổi được. Ai cũng biết cả có cái sự đội lốt ở trong đó. Võ là Việt ruột Tàu, thành ra đặc biệt nhất là những cái điều đó hướng tới và cho sức mạnh cho cái chính sách bảo hộ của Mỹ. Thành ra thưa thưa quý vị, Việt Nam trong chuyến đi này theo tôi nghĩ là sẽ cố gắng trình bày để mà Mỹ thấy được rằng là đang có những nỗ lực, Việt Nam đang có những nỗ lực để kiểm soát gốc hàng hóa
Vâng.
để không bị mượn đường, rồi Việt Nam đang cố gắng để mà đa dạng cái thị trường xuất khẩu hoặc là nhập khẩu nhiều hơn để quân bình cái đó. Thành ra
Vâng.
tôi Việt Nam đang có lợi từ hai phía và phải tìm một giải pháp để chống lại, đặc biệt là cái sách lược kinh tế China Plus One. Cảm ơn.
Vâng. Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo.
Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng chuyến đi này của Việt Nam thì sẽ đạt được những cái kết quả rất là lớn cho Việt Nam. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Cường là Việt Nam rất khôn khéo và đã chuẩn bị rất kỹ để mà đối phó cũng như là chiều theo ý của một cái tổng thống mà thất thường và như ông Trump. Và ở đằng sau này, tất nhiên chúng ta cũng hiểu rằng Việt Nam giả sử như một con mèo đi trước thì cái con hổ Trung Quốc nữa ở đằng sau. Nó đi sau, và cái chuyến này là cả cho Việt Nam và cả cho Trung Quốc để đối phó với việc cuộc chiến thương mại mà ông Trump đã phát động. Thì thực ra thì cái thâm hụt thương mại đó là của Việt Nam rất là lớn, ở mức cao hơn so với lại xuất nhập từ Mỹ vào, là vì chúng ta biết quá rõ là những hàng của Việt Nam, hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam, họ không chỉ xuất từ Trung Quốc sang và dán nhãn Việt Nam, mà họ đã chuyển rất nhiều nhà máy sang Việt Nam và họ chuyển nguyên tất cả linh kiện và mọi thứ sang để lắp ráp tại Việt Nam, cho nên là rất khó để mà bắt được, hạn chế được trong vấn đề này. Sắp tới thì những cái đường sắt đó đã đang xây dựng nó sẽ càng tốt hơn cho Trung Quốc, và nếu ai nghĩ rằng ông Trump ông sẽ bao vây và ông sẽ kiểu như nói một từ nôm na là đánh Trung Quốc trong những cái vấn đề này thì tôi không tin. Tôi tin là ông Trump ông ấy rất có cảm tình với ông Tập Cận Bình và Trung Quốc.
Vâng, tiện thể đây thì chúng tôi cũng giới thiệu quý vị là trên truyền thông quốc tế có sử tiếng Việt thì chúng tôi có đọc được một cái bài mà có người gửi cho chúng tôi ở đây qua đường kênh riêng, nói là có một bài nói là cái xe, một cái loại xe hơi của một cái hãng sản xuất ở Việt Nam đấy thì dường như là đang làm vỗ béo trong một doanh nghiệp Trung Quốc, bằng cách là họ thực chất là họ lắp ráp những cái linh kiện của Trung Quốc để mà họ làm ở Việt Nam mà thôi. Thì đấy là cái nguồn riêng đó, nguồn theo cái ý kiến riêng đó. Vâng, thì bây giờ tiếp theo thì chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài.
Vâng, thì tôi không có nói về cái chuyến thăm của ông Nguyễn Hồng Diên tới Mỹ đâu, bởi vì các diễn giả trước đã nói nhiều rồi, tôi chỉ trả lời câu hỏi của anh Quốc Phương ấy. Lúc nãy anh có đề cập đến vấn đề là tại sao trước đây thì những ông chủ tịch nước ấy thì ông ấy đi các nước để mà nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược lên, mà tại sao lúc này lại là ông Tô Lâm. Thì ngày hôm qua tôi phân tích hai cái điều luật, đó là cái điều 4 hiến pháp và cái điều 25 hiến pháp. Một cái điều nói về quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội, một cái điều nói về quyền công dân. Thì trong cái điều 25 hiến pháp ấy thì nói rằng là công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp đối thoại. Thế thì khi mà người dân Việt Nam tiến hành cái quyền lập hội hay biểu tình ấy, thì chính quyền giải thích ấy, là vì hiến pháp quy định trao cho người dân quyền rồi, thế nhưng mà chưa có luật cho nên thì công dân Việt Nam chưa được thực hiện quyền đó. Trong cái đó điều 4 hiến pháp quy định quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ở khoản 1 và ở khoản 3 thì nói ấy, là các cái tổ chức của Đảng và các đảng viên ấy, thì hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Theo trình tự của nhà nước Cộng sản Việt Nam ấy, thì hiến pháp là đạo luật cao nhất, sau đó đến luật để hướng dẫn thi hành các cái điều luật trong hiến pháp. Và nếu như không có luật, văn bản luật ấy, thì các cái điều quy định trong hiến pháp ấy là không thể thực hiện được. Đấy, vấn đề nó nằm ở đó. Cho nên mặc dù điều 4 hiến pháp quy định quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà chưa có luật về tổ chức và hoạt động của Đảng, thì Đảng Cộng sản Việt Nam trong vòng ít nhất ấy, là 45 năm qua đã hoạt động vi hiến và hoạt động bên ngoài của pháp luật. Tức là từ năm 1950 ấy, thì bắt đầu họ đưa cái điều 4 vào hiến pháp quy định về quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nên là việc ông Tô Lâm trên cương vị tổng bí thư của một cái tổ chức đảng mà bị đặt ngoài vòng hiến pháp và pháp luật, mà lại thực hiện cái chức năng của ông chủ tịch nước được hiến pháp quy định về chức năng đối nội và đối ngoại ấy, thì rõ ràng ông Tô Lâm đã vi phạm hiến pháp và pháp luật Việt Nam một cách rất là nghiêm trọng. Đấy, không, đây không phải chỉ lần lần đầu, mà kể từ khi ông Tô Lâm lên làm tổng bí thư ấy, và ông Lương Cường làm chủ tịch nước ấy, thì ông Tô Lâm đã rất nhiều lần vi phạm cái quy định của hiến pháp Việt Nam. Thứ nhất là cái đợt đi thăm Malaysia, cái thứ hai ấy, là ông ấy tặng cái huân chương sao vàng cho ông Đỗ Đức Mạnh và ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì đấy là những cái lần mà chúng ta đấy, khi mà so sánh hai điều luật thì rõ ràng ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam nói quyền của công dân hiến pháp trao cho anh, nhưng mà chưa có luật thì anh không được làm. Thì hiến pháp cũng trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam cái quyền lãnh đạo, nhưng mà chưa có luật về tổ chức và lãnh đạo đất nước như thế nào thì tất cả các tổ chức của đảng cũng như các đảng viên không được phép làm. Đấy, thì ông Tô Lâm là người đứng đầu một đảng mà ông đã vi phạm hiến pháp một cách rất là nghiêm trọng như vậy. Thì tôi chỉ muốn để qua thông qua diễn đàn của VOA giúp cho những quý khán giả đang theo dõi đây ấy, là chúng ta đang bị lãnh đạo hay bị cai trị bởi một cái người đã là ông Tô Lâm ấy, không hiểu biết về hiến pháp cũng không hiểu biết về pháp luật, đã tím quyền của một chủ tịch nước. Thì mong rằng là bản thân ông Lương Cường là người bị xâm phạm trực tiếp với quyền này, cũng như là những người dân Việt Nam, Quốc hội Việt Nam cần phải lên tiếng để lên án ông Tô Lâm khi mà ông làm cái việc như vậy.
Vâng, thế tiếp theo cái kiến trúc quan điểm riêng vừa rồi của luật sư Nguyễn Văn Đài thì chúng tôi xin mời luật sư Vũ Đức Khanh.
Vâng, tôi nghĩ chắc tôi cũng không có nói gì thêm nhiều tại vì tất cả quý vị đây đã trình bày hết rồi. Nhưng mà tôi chỉ muốn nêu một điểm thôi. Tôi muốn một điểm thôi. Tôi cho rằng á, cho rằng ông Tô Lâm có nhiều khả năng trở thành một nhà cải cách lớn ở tại Việt Nam. Nếu quan sát từ từ một năm qua và những cái động thái hiện tại đối với Hoa Kỳ với chính quyền của ông Donald Trump và đối với các cái đối tác chiến lược toàn diện mà chúng ta nói, chúng ta nhìn ở một góc độ cho nó được gọi là khách quan hơn và có thể là lạc quan hơn chút xíu thì tôi đặt cược vào trong cái vấn đề cái thứ nhất là cái chuyện giảm cái cán cân thương mại, cái thâm hụt thương mại giữa Việt Nam Hoa Kỳ là cái ưu tiên hàng đầu của chính quyền của ông Tô Lâm hiện tại. Cái đó có thể là lên tới khoảng 15 cho đến 30 tỷ theo những nguồn tin tôi có được biết là có thể đạt tới mức đó. Cái thứ hai nữa đó là cái đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam sẽ nhấn mạnh trong cái mặt về vấn đề kinh tế để mở rộng cái đó, cân bằng lại, cũng vừa đáp ứng vừa chính trị, an ninh, quốc phòng và kinh tế. Tức là cái nguồn hàng, hồi nãy chúng ta hay thường nói rằng anh Nguyễn Đại Ngữ có nói câu là võ Việt Nam mà ruột Trung Quốc hay là anh Lê Minh Nguyên có trình bày, thì tôi nói rằng cái đó đó là ông Donald Trump đã đưa cho Việt Nam một cái lộ trình như thế nào để mà gọi là có thể diversify, tức là đưa ra nhiều cái nguồn cung cấp hàng hóa vô, rồi từ lúc đó mới đi qua. Còn cái chuyện mà ông Donald Trump để mà quyết định trừng phạt về vấn đề thuế quan đối với thế giới, thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng không có phải là ngoại lệ. Nhưng mà cái ngoại lệ của Việt Nam là cái hợp tác, trong cái hợp tác toàn diện và chiến lược hiện tại, tức là Việt Nam sẽ mua hàng hóa của Mỹ nhiều hơn, trong đó về vấn đề an ninh và quốc phòng là một trong những cái chủ đề chính mà họ đang thương lượng. Thì tôi xin dừng lại ở nơi đây để nhường lại cho anh Quốc Phương.
Vâng, thế và ý kiến vừa rồi của luật sư Vũ Đức Khanh thì cũng đã khép lại hội luận thứ 5 tuần này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ban Tiếng Việt. Và thưa bà Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài VOA từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thì xin chân thành cảm ơn các vị diễn giả khách mời, đó là tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, luật sư Vũ Đức Khanh, kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ, luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo, thì đã nhận lời dành thời gian tham gia và đóng góp trên quan điểm riêng của quý vị với chương trình. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ban Tiếng Việt xa gần đấy, thì đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.